Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Tập 1. Một lá thư gửi khắp. Lời lẽ tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa vốn lấy từ Kinh Phật. Nếu chịu hành theo, lợi lạc vô cùng. Năm Dân Quốc 21, 1932. Pháp môn Tịnh Độ, độ khắp ba căn, lợi độn tròn thâu, chính là đại pháp đệ đức Như Lai, phổ độ hết thảy thượng thánh hạ phàm, khiến cho họ liễu sanh tử ngay trong một đời này. Đối với pháp này, chẳng tin, chẳng tu, chẳng đáng buồn ư? Pháp môn này lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông. Tính là tin thế giới chúng ta đây là khổ, tin thế giới cực lạc là vui. Tin ta là nghiệp lực phàm phu, quyết định chẳng thể cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liệu sanh thoát tử. Tin A-di-đà Phật có đại thề nguyện, nếu có chúng sanh niệm danh hiệu Phật cầu sanh cõi Phật, người ấy lúc mạng chung, Phật ắt rủ lòng từ tiếp dẫn sanh về Tây Phương. Nguyện là nguyện mau thoát lìa thế giới khổ sở này, nguyện mau vàng sanh thế giới cực lạc kia. Hành là chí thành khẩn thiết thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc chớ để tạm quên. Sáng tối đối trước Phật lệ bái trì tụng, tùy theo bản thân rảnh rỗi hay bận biểu mà lập một khóa trình. Ngoài ra, trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và làm những chuyện chẳng phải dùng đến tâm thì đều khéo niệm. Lúc ngủ nên niệm thầm, chẳng nên niệm ra tiếng. Chỉ nên niệm bốn chữ A-di-đà Phật để khỏi bị nhiều chữ khó niệm. Nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc đang lúc rửa ráy, đại tiểu tiện, hoặc đến chỗ không sạch sẽ, đều nên niệm thầm. Niệm thầm có cùng một công đức như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng không hợp lễ. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang, tức là niệm có tiếng nhưng người bên cạnh không nghe được. Niệm thầm trong tâm đều phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ trong tâm. Miệng niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Như thế thì tâm chẳng trong rủi theo bên ngoài, vọng tưởng dần dần dứt, Phật niệm dần dần thuần, công đức rất lớn. Người niệm Phật phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tức thầy dạy ta và những vị có đạo đức. Từ tâm không giết, tức là nên ăn chay trường hoặc ăn chay kỳ. Nếu chưa dứt được ăn mặn thì đừng đích thân giết. Tu thập thiện nghiệp, tức là thân chẳng làm chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng chẳng nói dối, thiêu dệt, nói đôi chiều, nói lời ác. Tâm chẳng khởi niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Lại còn phải cha nhân từ, con hiếu thuận, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, nghiêm túc tận hết bổn phận của chính mình. Chẳng cần biết người khác có tròn hết bổn phận đối với ta hay không, ta phải luôn tròn hết phần ta. Nếu có thể đối với gia đình và xã hội tròn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận thì gọi là thiện nhân. Thiện nhân niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn khi lâm chung sẽ được vãng sanh, bởi tâm hợp với Phật nên cảm được Phật từ tiếp dẫn. Nếu tuy thường niệm Phật nhưng tâm chẳng nương theo đạo, hoặc đối với cha mẹ, anh em, thê thiếp, con cái, bạn bè, xóm làng chẳng thể tận hết bổn phận thì tâm đã trái nghịch Phật, khó thể vãng sanh. Do tự tâm phát sanh chướng ngại, Phật cũng không có cách nào rủ lòng từ tiếp dẫn được. Lại phải nên khuyên cha mẹ, anh em, chị em, thê thiếp, con cái, xóm làng, thân hữu đều cùng thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày nếu niệm 1.000 câu Phật hiệu thì niệm 5.000 câu Quán Âm, nhiều hay ít chiếu theo đây mà gia giảm. Bởi chuyện này lợi ích rất lớn, nỡ nào để người sanh ra ta và quyến thuộc của ta cũng như thân hữu chẳng được hưởng lợi ích này hay sao? Huống chi hiện tại đang là lúc cõi đời hoạn nạn lớn lao, tai họa sẽ đến, không cách gì đối phó được. Nếu thường niệm Phật và niệm Quán Âm, chắc chắn được Phật từ che chở, gặp dữ hóa lành. Dẫu không tai nạn cũng được nghiệp tiêu, chí rằng chướng tận phước tăng. Huống chi khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho kẻ phàm phu thành Phật, công đức rất lớn. Dùng công đức này hồi hướng vạn sanh, ắt được mãn nguyện. Phàm tụng kinh, trì chú, lệ bái, sám hối và cứu tai nạn, giúp kẻ nghèo, mọi thứ công đức từ thiện đều phải hồi hướng vạn sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo như thiên trong đời sau. Hệ có tâm ấy sẽ chẳng có phần vạn sanh. Hệ sanh tử chưa giải quyết xong, phước càng lớn, ác nghiệp càng nặng. Hệ sanh lần nữa, khó khỏi đọa trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu muốn lại được thân người, lại được gặp pháp môn Tịnh Độ, liệu thoát ngay trong một đời, khó như lên trời. Phật dạy người niệm Phật cầu sanh Tây Phương là để con người liệu thoát sanh tử ngay trong đời này. Nếu cầu phước báo như thiên đời sau thì trái nghịch lời Phật dạy, giống như đem một viên bảo châu vô giá trong khắp cõi đời đổi lấy một thể đường để ăn, chẳng đáng tiếc ư? Người ngu niệm Phật chẳng cầu sanh Tây Phương, cầu phước báo nhân thiên đời sau thì cũng chẳng khác gì. Người niệm Phật chẳng được làm tu con đường tham cứu của nhà thiền, bởi người tham cứu chẳng chú trọng nơi tính nguyện cầu sanh. Dẫu có niệm Phật cũng chỉ chú trọng kháng câu người niệm Phật là ai, để cầu khai ngộ mà thôi. Nếu sanh Tây Phương thì không một ai chẳng khai ngộ. Nếu khai ngộ mà hoặc nghiệp hết sạch thì có thể liễu sanh tử. Nếu hoặc nghiệp chưa hết sẽ chẳng thể cậy vào tự lực để liễu sanh tử. Là do không có tính nguyện nên chẳng thể cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Tự lực lẫn Phật lực cả hai đều không nhờ cậy được, muốn thoát luân hồi há có được chăng? Phải biết pháp thân Bồ Tát lúc chưa thành Phật đều phải cậy vào oai lực của Phật, huống chi nghiệp lực phàm phu phí công bằng chuyện tự lực chẳng cậy Phật lực ư? Lời lẽ tuy cao siêu nhưng hạnh thật hèn tệ. Phật lực tự lực lớn nhỏ nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Nguyện đồng nhân đều hiểu nghĩa này. Người niệm Phật chớ nên bắt chước kẻ ngu làm những vật sự như hoàng thọ sanh, gửi kho, vân vân. Bởi chuyện hoàng thọ sanh chẳng phát xuất từ kinh Phật mà do người đời sau ngụy tạo. Gửi kho là nguyện chết đi làm quỷ, chuẩn bị sẵn tiền tiêu dùng trong quỷ đạo. Đã có tâm nguyện làm quỷ sẽ khó thể vạn sanh. Nếu chưa làm hãy chớ có làm, nếu chót đã làm hãy bấm rõ cùng Phật. Đệ tử tên là chỉ cầu vạn sanh, tiền trước kia gửi kho nơi cõi âm đều dùng trận tế cô hồn hết thì mới chẳng gây chứng ngại cho việc vạn sanh. Phàm những kinh như Thọ Sanh, Tiết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diều Sa, vân vân đều do những kẻ đâm lạc ngụy tàu chớ nên niệm. Kẻ ngu chẳng biết niệm kinh Đại Thừa, tức là các kinh A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tâm Kinh, Kim Cang, Dược Sư, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, vân vân. Ngã lòng tin theo các thứ ngụy kinh, ngụy tạo, mù quán ấy, ắt phải làm những chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ mới an tâm được. Có người hiểu lý nói những kinh ấy là ngụy tạo cũng chẳng chịu tin. Phải biết làm Phật sự thì chỉ có niệm Phật là công đức lớn nhất. Nên dùng tiền làm chuyện hoàng thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, để thỉnh vị tăng có chánh niệm niệm Phật thì lợi ích lớn lắm. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục chay hoặc thập chay, mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục chay, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập chay. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viện dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường, tức là tốt lành, may mắn. Nếu hằng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm. Do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Người niệm Phật nên khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng muốn cho cha mẹ lúc lâm chung quyết định vạn sanh Tây Phương mà không nói sẵn cho quyến thuộc biết về việc chờ niệm lâm chung và lợi hại của việc phô trương mù quáng và khóc lóc sẽ chẳng thấy được. Vì vậy, muốn cho cha mẹ khi lâm chung được hưởng sự lợi ích do quyến thuộc chờ niệm, chẳng bị cái hại phá hoại chánh niệm, nhưng lúc thường ngày không nói cho họ biết sự lợi ích của việc niệm Phật, khiến cho ai nấy đều thường niệm sẽ không thể được. Như thế chẳng những có ích cho cha mẹ mà thật sự còn có ích cho những quyến thuộc hiện đời, con cháu đời sau. Lâm chung chờ niệm, bất luận già trẻ đều nên như vậy. Xem cuốn Sức Chung Tăng Lương sẽ tự biết. Thượng Hải Phật Học, Thư Cục Chùa Bảo Quốc ở Tô Châu đều có bán cuốn ấy. Nữ nhân khi sanh nở thường đau đớn chẳng kham nổi, nếu mấy ngày chưa sanh rất có thể bị mất màng. Lại có người sanh xong bị băng huyết, đủ mọi nỗi nguy hiểm, và con cái mắc chứng kinh phong, chậm hay gấp, đủ mọi nỗi nguy hiểm. Nếu nhầm lúc sắp sanh, hãy chí thành khẩn thiết niệm ra tiếng rõ ràng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, trở nên niệm thầm trong tâm. Bởi niệm thầm tâm lực nhỏ nên cảm ứng cũng nhỏ. Lại do lúc ấy dùng sức đẩy đứa con ra, nếu thầm niệm thì rất có thể do bế khí mà thành bệnh. Nếu chí thành khẩn thiết niệm, chắc chắn chẳng bị đau đớn, khó sanh và băng huyết sau khi sanh, đứa con mắc các chứng kinh phong, vân vân. Dẫu cho khó sanh đến tột bậc, người đã sắp chết, hãy nên dạy sản phụ ấy và những người chăm sóc chung quanh đều cùng niệm Quán Thế Âm ra tiếng. Người nhà dẫu ở phòng khác cũng đều có thể niệm. Chắc chắn công phu chưa đến một khắc liền được an nhiên sanh nở. Ngoại đạo chẳng hiểu lý, chấp chết vào một pháp cung kính, chẳng biết căn cứ vào sự để luận lý, đến nỗi những bà cụ niệm Phật coi sinh nở là chuyện đáng sợ, dẫu là con gái ruột, con dâu cũng chẳng dám nhìn đến, huống là dám dạy họ niệm Quán Âm ư? Phải biết Bồ Tát mang tâm cứu khổ, lúc sắp sanh tuy lõa lồ bất tình, nhưng là chuyện không thể nào tránh được, chứ không phải là do cố ý luôn tuồng. Chẳng những niệm Quán Âm khi ấy không có tội lỗi gì, mà lại còn gieo được đại thiện căn cho cả mẹ lẫn con. Nghĩa này Đức Phật dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải là ý kiến ức đoán của tôi, chẳng qua tôi chỉ đề xướng mà thôi. Kinh Dược Sư nói về thệ nguyện công đức Phật Dược Sư, cho nên dạy niệm Phật Dược Sư. Nhưng danh hiệu Quán Âm ai nấy đều biết, cho nên bất tất phải niệm Phật Dược Sư, cứ niệm Quán Âm cũng được. Nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái trì tùng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết, có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ác phải niệm niệm không gián đoạn, lẽ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư? Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn, tức là nên ít lễ bái, chứ không phải là tuyệt đối chẳng được làm lễ. Niệm Phật tụng kinh đều theo như lệ thường, nên thường thay vải dơ, tức là băng vệ sinh. Nếu tay sờ vào vải dơ hãy nên rửa sạch, chứ dùng tay đã chạm đồ dơ để lật kinh và thắp hương. Phật pháp thì pháp nào cũng viên thông, ngoài đạo chỉ chấp vào lý ngoài rìa. Người đời đa phần chỉ tin lời ngoại đạo, chẳng biết đến chánh lý trong Phật pháp. Vì thế khiến cho hết thảy đồng nhân chẳng thấy được nhuần thấm lợi ích nơi pháp. Quán Thế Âm Bồ Tát thề nguyện rồng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước, lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, vân vân, mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xương niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật, Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dây lên cái tâm điên đạo ấy. Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sanh ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân gian ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành, hãy nên thống thiết răn dè. Chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng buôn danh chuốc dự, tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quý thần đều cùng ghét. Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chí lý, tức là lý tột cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh miệt chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vợ trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước, chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp chắc chắn, danh dự ngày càng cao, phước tăng, tuổi thọ lâu dài, lâm chung được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả. Nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái, sẽ tự hưởng cái quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Vì thế phải tận hết chức phận của chính mình, để mong Phật trời cùng soi xét. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ và những sự nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát. Khởi lên một niềm bất chánh, làm một chuyện bất chánh, đã sớm bị trời, đất, quỷ thần, Phật, Bồ Tát thấy biết tường tận. Như đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắng làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tôi tớ, trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh, chửi. Dạy chúng nó tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc, y phục, đồ đạc, thương tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên nếu không thành hạng tầm thường thì cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói: dạy con từ thổ còn thơ, dạy vợ từ thổ ban sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yên hay loạn đều bắt nguồn từ đây. Chớ nghĩ lão tăng nói chuyện viển vông, không quan hệ khẩn yếu chi. Quan đã già rồi, tinh thần ngày càng suy yếu, không có sức trả lời thư gửi đến. Chỉ vì đường bưu điện thuận tiện, khiến cho xa gần nghe lầm hư danh, thường gửi thư đến hỏi mãi. Nếu nhất loạt chẳng phúc đáp, cũng cảm thấy phụ lòng người hỏi đến. Nếu phúc đáp từng thư một, thật chẳng có đủ tinh thần làm như vậy. Vì thế cho in bức thư dài này, phàm những gì liên quan đến chuyện tu trì và đạo lập thân, sự thế, thờ cha mẹ, dạy con, đều nói đại lược. Sau này có ai gửi thư đến, dùng thư này gửi lại. Nếu có một hai chuyện chi đặc biệt, liền phê vào thư gửi đến mấy chữ, để đôi bên thấu hiểu tình nhau, chẳng đến nỗi nhọc nhằn quá đáng. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo, xin hãy thỉnh giáo nơi những bậc pháp sư thông hiểu sâu xa, dựng cao tràng pháp. Nên biết rằng người thông hiểu sâu xa kinh giáo chưa chắc đã liệu sanh tử ngay trong đời này. Nếu muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, hãy nên chú trọng nơi tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trích dựng pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư, pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp của cả một đời Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn lời căn lẫn độn căn. Bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy, chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được thoát khỏi luân hồi. Ngay trong một đời này chắc chắn lên cõi Phật. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, bỏ pháp môn này làm sao yên được? Phàm là người tu tịnh nghiệp, điều thứ nhất là phải nghiêm trì tịnh giới, điều thứ hai là phải phát bồ đề tâm, điều thứ ba là phải có tín nguyện chân thật. Giới là cơ sở của các pháp, bồ đề tâm là chủ soái của tu đạo, tín nguyện dẫn đường cho sự vạn sanh. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông, không có tín làm sao phát ra nguyện được, không có nguyện làm sao khởi hạnh, không có diệu hạnh trì danh làm sao chứng được tín, mãn được nguyện, được vãng sanh hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn do trì danh sâu hay cạn. Tín nguyện hành như ba chân của cái đỉnh, thiếu một sẽ đổ. Nếu chẳng chú trọng tín nguyện, chỉ mong trì danh đến mức nhất tâm, dẫu cho đạt được nhất tâm sâu xa cũng khó thể liễu sanh thoát tử. Vì sao vậy? Do phiền hoặc chưa hết, chẳng thể cây vào tự lực để liễu sanh tử. Tín nguyện đã không có, sẽ chẳng thể nương theo Phật lực để liễu sanh tử. Trong đời có những kẻ ham cao chuồng xa, thường bàn lan man về tự lực, miệt thị Phật lực, chẳng biết từ sống đến chết không một chuyện nào chẳng phải nhờ vào sức người khác, nhưng chẳng lấy đó làm thẹn. Sao lại riêng với một mình chuyện lớn liệu sanh tử, ngay cả Phật lực cũng chẳng muốn nhận? Mất trí điên cuồng đến mức như thế đấy, hành giả tịnh tông hãy nên răng dè. Đối với pháp tắc tu trì thì thường nên như con nhớ mẹ, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, qua lại một câu Phật hiệu miên miên mật mật, bất cứ sự duyên nào cũng chẳng để gián đoạn, nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Người làm được như thế chắc chắn sẽ vạn sanh. Tâm lại phải thường nghĩ tới nhân từ, khoan dung, tánh tình hồn hậu, hòa thuận, nhận được điều người khác chẳng thể nhận, làm được chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thay cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Thường nghĩ tới lỗi mình, đừng bàn tới sự sai trái của kẻ khác. Dựa cho lần ứng hành theo phương pháp ảnh ấn, văn do chuyên trở đạo mà thường cùng tồn tại với đạo, lý đáng nên như thế, nhưng sự lại không luôn như vậy. Văn chương trong các sách vở đáng coi là khuôn mẫu, hoặc những bài ca tụng cao nhã, chẳng phải là chuyên trở đạo ư? Lửa tầng bốc lên bèn bị diệt sạch cả, nhưng diệt là diệt những thẻ sách, chứ chẳng diệt được sách vở cất giấu trong vách nhà hay trong lòng người. Vì thế khi nhà Hán hưng khởi, văn chương kinh điển xưa nay liền nối tiếp nhau xuất hiện trở lại. Do vậy thấy được rằng nếu đạo vẫn tồn tại thì văn cũng tồn tại. Văn sao của Tổ Ấn Quang hoằng dương trọn vẹn tam tạng, dẫn chứng rộng rãi từ ngũ kinh, ba căn nương theo sách ấy dấy lòng tin, theo những nẻo khác nhau cùng về tịnh độ. Sách ấy chuyên chở đạo lý là chuyện đương nhiên, cần gì phải nói nữa. Do vậy hai bộ Chánh Biên và Tục Biên phổ biến trong thiên hạ, 70 năm qua độ người vô số. Nhưng bản thảo Tam Biên do họ La biên tập vừa xong liền bị giấu kín cả mấy chục năm, chẳng xuất hiện trong cõi đời. Biết nói sau đây: tiên sư Tuyết Lư lão nhân xưa kia từng phụng sự tổ sư, vân mạng lệnh chuyên hoằng dương tịnh pháp, đuổi sông đội sắt, vượt biển đến Đài Trung, sáng lập liên xã, y giáo phụng hành, văn sao chánh biên và tục biên, cùng với gia ngôn lục, tinh hoa lục, nhiều lần được ấn hành biểu tặng, nhưng chẳng tìm được tam biên. Về sau, do Phật giáo thư cục phát hành bộ toàn tập của tổ sư, trong ấy có tam biên, do Pháp sư Quảng Định biên tập. Và theo lời đồn đại, bản tam biên do họ La biên tập vốn được cất giữ tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu đã bị hủy hoại cùng với chùa miếu trong cơn binh hỏa, đáng thang vô cùng. Ngóng tin cách biển, nghe nói nguyên cảo tam biên may mắn thoát khỏi tai ương, lại còn được khắc in. Về mặt lý, cố nhiên đáng tin, nhưng nơi mặt sự vẫn còn hồ nghi. Liên Hữu Đại Trung liền cậy người sang Linh Nham chứng thực điều ấy, thỉnh về liên xã. Đọc lời bạc mới biết Linh Nham sau cơn hỏa hoạn, nguyên cảo này được cất tại Tàng Kinh Lâu, trong rương đựng bộ Càn Long Đại Tạng Kinh, khắc vào đời Thanh, do Hòa Thượng Minh Học phát hiện cho xuất bản. Năm Canh Ngọ 1990 gặp dịp kỷ niệm tròn 50 năm tổ sư về Tây, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên được quảng hóa tự ở Bồ Điền Phước Kiến ấn hành, tứ chúng hân hoan khen là chuyện hiếm có. Chao ôi, văn của tổ sư giống như rồng vị chăng, hoặc ẩn hoặc thấy, chẳng biết lúc nào. Nay đã được thấy, ác xệ bay lên tận trời, tuôn mưa pháp lớn thấm nhuần khắp quần xanh. Ngay lập tức đài Trung Liên Xã liền cho in lại bằng phương pháp ảnh ấn để lưu truyền, hồng thỏa nguyện cũ, vui mừng vô lượng. Ngoài ra còn có 7 lá thư phúc đáp của đại sư Ấn Quang để trong bọc hành lý của tiên sư, đang được cất giữ tại Tuyết Lư Kỷ Niệm Đường ở đài Trung Liên Xã. Người biên tập cũng cho in kèm theo bộ tam biên này để khỏi bị thất lạc. Ấn hành cần phải có lời tựa, do vậy tôi kính cẩn thuật nhân duyên ảnh ấn để tùy hỷ vậy. Đài Trung Mành Đông năm Nhâm Thân, Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 81 1992, tình nghiệp đệ tử Lô Giang Từ Tỉnh Dân kính đề. Lời tựa cho bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên. Linh Nhâm Ấn Quang Lão Pháp Sư nghiêm trì giới luật, hoằng dương tịnh độ, lề lẽ làm pháp tắc cho cõi đời, hành vi làm khuôn mẫu cho đạo, dùng văn tự bát nhã rộng độ mọi loài, bưa pháp tuôn khắp tứ chúng suy tôn là vị tổ thứ 13 của Liên Tông. Từ thời cận đại đến nay, quả thực là một nhân vật chưa từng có. Bản thân tôi từ thổ nhược quang, năm 20 tuổi phát nguyện quy y Đức Phật, từ xét thiền căn nhỏ nhoi mỏng manh, cứ lừng khân mại không thành tựu gì. Năm Dân Quốc 31 1942, ngoại nhân khinh rẻ, xâm lăng Trung Hoa, sinh linh lầm than, các nỗi khổ chen nhau nung đốt, không thể nào dứt dẹp được. Đọc lại văn sau, giật mình tỉnh ngộ, bèn quy mạng, gieo tấm lòng thành, niệm Phật, ăn chay, những điều này đều do văn sau ban cho vậy. Sau này ngẫu nhiên ở chỗ cư sĩ Đinh Phước Bảo thấy được hơn 20 lá thư của sư, đều là những lá thư chưa được sao chép, chưa đưa vào hai cuốn văn sao chánh biên và tục biên. Do đó nghị di cạo chính là pháp nhũ được gửi gắm, há nên để mặc cho thất lạc, bèn cẩn thận chép lại để giữ bản sao. Đấy chính là bước khởi đầu cho việc biên tập bộ sách này vậy. Sau khi sư về Tây, Hoằng Hóa Nguyệt Sang chưng cầu di cảo, tư đáp lời chưng cầu nườm nượp gửi về, thu được thật phong phú. Nhiều nhất là Hòa Thượng Diệu Chân ở Linh Nham, Pháp Sư Tu Luân ở Hàng Châu đều cho chúng tôi đọc những lá thư họ giữ được. Các nơi gửi tặng bạn gốc hoặc bạn sau cũng chẳng dưới 40-50 người. Thám đàm sưu tập tìm tòi tính ra được gần 700 bức thư, 130 bài tạp văn. Những bài văn ấy chẳng kém gì những bài đã được đưa vào bộ Tăng Quảng Văn Sao. Tôi biên tập thành sách, đặt tựa đề Văn Sao Đệ Tam Biên, trân trọng thu gom cất giữ để đợi duyên thù thắng. Nếu sách được xuất hiện trong cõi đời sẽ giúp lớn lao cho việc Hoằng Dương Tịnh Tông và ủng hộ duy trì pháp môn. Sao chép suốt mấy năm luôn khư khư một ý niệm nhỏ nhoi, nguyện 3000 cõi phương Đông diêu sen chính phẩm nơi trời phương Tây, cùng được thấm nhuần pháp ích, cùng lên được bờ giác. Ghi thêm, bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên được ấn hành lần này là bản duy nhất được cất giữ tại Linh Nham Sơn ở Tô Châu, vốn là di cảo do cư sĩ La Hồng Đào biên tập. Pháp Sư Huệ Dung chép lại thành bản cẩn thận, ghép thêm vào đó hai thiên Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Hội Pháp Ngữ và Đức Dục Khải Mông. Do hai bản này đã sớm được lưu hành riêng nên ông La không đưa vào bản thảo. Quy cách trình bày ấn loát, nhất loạt lấy hai bộ Văn Sao Sơ Biên và Tục Biên làm chuẩn. Do trình độ hữu hạn của những đồng nhân làm công tác dạo chánh đối chiếu, khó thể chánh được sai sót, ngưỡng mong mười phương tăng tục thầy bạn chẳng tiếc công chỉ dạy để sửa đổi khi tái bản, khôn ngăn tộc bậc tha thiết khẩn cầu. Lá thư số 1. Đại sư tự thuật mùa đông năm Dân Quốc 28, 1939. Người ngoại quốc họ Ít đến Linh Nham ý kiến đại sư có lời thư hỏi, cùng nhau dùng bút mực để trò chuyện. Đại sư tự lực thuật cuộc đời và hành nguyện như sau. A. Cuộc đời: xuất gia năm Quang Tự thứ 7, 1881, thọ giới năm Quang Tự thứ 8, 1882, năm Quang Tự 12, 1886, đến Hồng Loa Sơn ở Bắc Kinh, năm Quang Tự 17, 1891, dời sang chùa Viên Quảng tại Bắc Kinh, năm Quang Tự 19, 1893, đến ăn nhờ ở đậu chùa Pháp Vũ thuộc phố Đà Sơn, tỉnh Chiết Giang, suốt 30 năm chẳng đảm nhiệm chuyện gì. Đến năm Dân Quốc 17, 1928, có đệ tử quy y ở Quảng Đông tính thỉnh tôi sang Hương Cảng, liền rời phố Đà tạm ngụ tại chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Mùa xuân năm Dân Quốc 18, 1929, tính rời đi nhưng vì chuyện in sách chưa xong phải ở lại. Năm Dân Quốc 19, 1930, đến bế quan tại chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Tháng 10 năm Dân Quốc 26, 1937, tị nạn sang Linh Nham đã tròn 2 năm. Hiện thời đã sống buổi sáng, không đảm bảo được buổi tối, chờ chết mà thôi. 59 năm từng trải như vậy đó, suốt cả một đời chẳng cùng ai kết xả, ngay đến cả hội Phật giáo Trung Quốc cũng chẳng ghi tên làm hội viên. Đại sư Ấn Quang Thị Tịch biết trước lúc mất. Sư Thị Tịch biết trước lúc mất. Mùa xuân năm Dân Quốc 29, 1940, trong thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tịnh có viết: nay đã 80, sáng chẳng đảm bảo được tối. Lại nói, quan là kẻ sắp chết, đâu có thể lưu lại quy củ ấy. Đến mùa đông, nhằm ngày 27 tháng 10, sư thị hiện bệnh nhẹ. Đến 1 giờ chiều ngày 28, liền triệu tập toàn thể các chức sự trong núi và các cư sĩ đến quan phòng hội đàm, bảo đại chúng rằng: chức vụ trụ trì linh nham không thể bỏ trống lâu hơn nữa, liền sai Diệu Chân đảm nhiệm. Đại chúng tán đồng, bèn định lấy ngày mùng 9 tháng 11 là kỳ hạn nhậm chức. Sư bảo trễ quá, liền đổi thành ngày mùng 4, vẫn nói trễ rồi, sau đấy chọn ngày mùng 1. Sư gật đầu nói được đấy, liền khai thị cho đại chúng về đường lối của bổn tự hơn 2 tiếng đồng hồ. Về sau, tuy tinh thần đã suy dần, vẫn an nhiên cùng với các vị như Chân Đạt vân vân bàn bạc mọi chuyện điềm nhiên thư thái như thường, chẳng có dáng vẻ bệnh tật gì. Tối ngày mùng 3, sư dùng được một chén cháo loãng. Ăn xong, sư bảo bọn Chân Đạt, pháp môn Tịnh Độ chọn chẳng có gì lạ lùng đặc biệt chi khác, chỉ cốt sau khẩn thiết chí thành, không ai chẳng được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vạn sanh. Sau đấy sư tỏ vẻ mệt nhọc, nhiệt độ thân thể giảm xuống. 1:30 sáng ngày mùng 4, sư từ giường ngồi dậy nói: niệm Phật thấy Phật quyết định sanh Tây. Nói xong liền lớn tiếng niệm Phật. 2:15 bảo đem nước rửa tay xong, đứng dậy nói: được A-di-đà Phật tiếp dẫn, ta phải đi rồi. Mọi người phải niệm Phật, phải phát nguyện, phải sanh Tây Phương. Nói xong liền chuyển sang ngồi trên ghế, mặt hướng về Tây, thân ngồi ngay ngắn. Hơn 3 giờ, thầy Diệu Chân đến, được sư dặn dò: ngươi phải duy trì đạo tràng, hoằng dương Tịnh Độ, đừng học thối kẻ cả. Rồi sau đó không nói gì nữa, môi chỉ mấp máy niệm Phật. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của đại chúng, sư an tường về Tây. Dựa theo sự việc trong mấy ngày ấy, hết thảy sự xếp đặt như gấp rút cử Diệu Chân thật sự giữ chức trụ trì vân vân, tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng đích thực là bản lãnh đã biết trước lúc mất thân, không có hết thảy bệnh khổ ách nạn, tâm không có hết thảy tham luyến mê hoặc, các căn vui vẻ thư thái, chánh niệm phân minh, xả bảo an tường như nhập thiền định. Xét ra sư suốt đời tự hành dạy người và tướng lành lúc lâm chung, phẩm sen vạn sanh quyết chẳng thể là chung hạ được. Sư sanh vào giờ Thìn ngày 12 tháng Chạp năm Hàm Phong 11 1861, tức năm Tân Dậu. Tịch vào giờ Mão ngày mùng 4 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm Dân Quốc 29 1940, thọ 80 tuổi, tăng lạp 60 năm. Linh Nham nhờ sư mà được trùng hưng, lại được sư thị hiện khuôn mẫu sanh Tây. Thời tiết nhân duyên có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn được. Do vậy cung kính chọn trong năm sau, tức năm Tân Tỵ, nhập ngày rằm tháng 2, đúng ngày Phật nhập Niết Bàn, đúng dịp sư về Tây được 100 ngày, liền nổi lửa trà tỳ, kính đưa linh cốt về lập tháp thờ tại vách đông nam của rặng thạch cổ trong núi này. Sư lá rụng về cội, ngộ chứng như thế nào, bọn phàm phu sắc đắc chúng ta đều chẳng có tha tâm đạo nhãn, không dám bình luận sằng bậy. Chỉ đọc bộ văn sao của sư, mấy lượt được ứng hành và bộ tục biên mới in được trong năm nay, và các sách do sư đích thân lưu thông, cũng như hành chân thật đề xướng niệm Phật, phát huy những chỗ nhiệm màu trong lễ đạo, tự hành dạy người chuyên dốc thiết tha tu trì, đủ chứng tỏ sư là bậc thừa nguyện tái lai, không còn ngờ chi nữa. Phàm ai tín nguyện niệm Phật, thấu hiểu tông chỉ đích xác của Tịnh Tông, sẽ chẳng đến nỗi còn có những bàn bạc nghi ngờ chi cả. Bọn Chân Đạt được theo hầu sư lâu nhất biết khá cặn kẽ. Nay lược thuật đại khái hạnh nghiệp của sư, ghi thành bài ký. Mùng 8 tháng Chạp năm Canh Thìn, Trung Hoa Dân Quốc năm 29, 1940. Chân Đạt, Diệu Chân, Liễu Nhiên, Đức Sâm, vân vân, đảnh lễ kính thuật. B. Những việc xảy ra gần đây. Từ khi đến Đinh Nham, bất cứ danh lam thắng cảnh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vạn sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. C. Việc làm. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ từ lợi, lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. D. Chủ nghĩa và giáo nghĩa niệm Phật. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. Bất luận người sang hay kẻ hèn đều dùng những điều này để bảo ban, khiến cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Chọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, chăm sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Lá thư số 2. Thư trả lời Đại sư Hoằng Nhất. Hôm qua nhận được thư và văn tụng văn cũ lần mới, đọc không thấy chỗ nào sai. Trong thư nhắc đến tình huống dụng tâm quá độ, quan đã sớm đoán biết chuyện này, do vậy đã viết một lá thư khuyên sư đừng làm như thế. Do sư quá tỉ mỉ, thường có những chỗ không cần phải thật dốc sức mà sư vẫn chăn chịu không dốc sức, đến nỗi bị thương tổn. Xét theo sắc lực của sư, có lẽ nên lắng lòng chuyên nhất niệm Phật, những giáo điển khác và những sách đang được lưu truyền hiện thời nhất loạt đừng xem tới, để khỏi bị phân tâm, bị tổn hại vô ích. Người biết xử sự đúng thời phải hiểu thời cơ sự việc. Chuyện gì sư với tôi chẳng thể gánh vác được thì hãy nên lánh mình ra ngoài để mặc đó, đừng hỏi đến nữa. Nhất tâm niệm Phật để mong mình lẫn người đều được lợi ích thật sự, ấy mới là phương cách độc nhất vô nhị vậy. Lá thư số 3. Thư gửi Chân Đạt Lão Hòa Thượng. 30-40 năm qua, quan được huynh chiếu cố, chăm nom, khôn ngăn cảm kích. Sáng nay, tinh thần uể oải như sắp chết. Do vậy, gần như đem tất cả những chuyện bận biểu tại Thượng Hải giao hết cho Pháp Sư Đức Sâm. Qua 2 tiếng sau, lại cảm thấy chẳng sao cả. Tuy chưa chết ngay, nhưng cũng khó tránh khỏi cái chết, chẳng ngại gì bàn soạn sẵn. Quan khi sống tánh chẳng thích bày vẽ nhiều chuyện, chết rồi thì cũng nên làm ma chay cho quan giống như một kẻ tầm thường qua đời, nếu không sẽ càng tăng thêm tội lỗi cho quan vậy. Lá thư số 4. Thư gửi Pháp Sư Đức Sâm. Thư thứ nhất. Phần phụ lục do ông đã gửi mãi đến sau 2 giờ chiều ngày hôm qua mới giao tới. Do phải trò chuyện với khách đến thăm đã lâu nên không có tinh thần để xem được. Sáng nay bèn đọc qua, gặp đúng lúc Mạnh Am tới đây bèn đưa cho xem. Ông ta khen người không ngớt. Văn sao tục biên cuốn thượng đã sắp chữ xong, nếu cuốn hạ lại đưa thêm nhiều bài văn vào phần phụ lục thì 2 cuốn sẽ dày mỏng không đều. Hãy nên đem phần sách này ghép vào sau cuốn thượng thì hai cuốn sẽ dày bằng nhau. Phần phụ lục không nhất thiết phải đặt ở cuối cùng, đặt cuối cuốn thượng thì cũng là phụ lục, không nhất quyết phải đặt phụ lục ở cuối cuốn hạ. Hiện thời khoản tiền thu được từ các nơi gần đến 2 vạn, dùng loại giấy in báo thì cũng in được cỡ chừng 2 vạn cuốn là cùng. Nếu dùng loại giấy mao biên thì 1 vạn đồng chỉ in được 3-4 ngàn bộ. Tấm lòng của Lạc cư sĩ có thể nói là tần thiền, tiếc rằng ông ta chưa biết nên làm thế nào cho thích hợp với thời thế. Từ khi in sách đến nay, quan chẳng dùng loại giấy mao biên, huống là loại giấy in báo. Về sau, do loại giấy mao thái giòn gậy quá nhiều, in ra một vài năm đã biến thành mớ giấy lộn để bán ve chai, mà giá loại sách ấy vặn tính vào chi phí in sách khá đáng kể. Huống chi những chỗ sản xuất giấy ở Phước Kiến, Giang Tây đều gặp nạn chiến tranh, vì thế chỉ nên dùng giấy in báo để in sách. Ông Lạc trọn chặn hiểu nỗi lòng quan, hơn 1 vạn bộ sách ở chỗ ấn loát cảm thấy rất nhiều, nhưng nếu chia ra gửi đi quả thật là quá ít. Lời bàn luận của ông Lạc thuộc về pháp tác thông thường trong thời thế Thái Bình, còn ý kiến của quan thuộc phương pháp quyền biển trong thời thế đói kém loạn lạc. Không chấp nhất thì đôi đằng đều hợp lý, hệ chấp nhất thì đôi đằng đều chẳng trọn vẹn. Này tôi nói một thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này. Ví như có người trong lúc gạo châu cùi quế đem 10 vạn của đói, do 10 vạn có hạn dân đói vô cùng, hay nên dùng lương thực giá rẻ hơn một chút, ngõ hầu cứu giúp được lâu hơn và giúp được nhiều dân nghèo hơn. Nếu dùng loại lương thực hàng nhất, tuy về mặt tốt lành thì hết sức tốt lành đấy, nhưng sau khi hết tiền thì sẽ làm như thế nào đây? Văn sao khiến cho người ta cảm động phát tâm không ít, chẳng phải là vì giấy in tốt. Trước khi tròn 60 tuổi, ông Trình Khiết Hầu oán thù Đức Phật. Năm 60 tuổi, ông ta đọc văn sao, từ đấy bỏ mặc những thuyết của Hàn, Âu, Trình, Châu trước kia cực lực đề xướng Phật pháp. Đủ biết muốn thật sự làm lợi cho người khác, hãy nên chú trọng nơi lưu truyền rộng rãi. Có người bảo hệ sách được in quá nhiều sẽ bị người ta coi thường, bị tổn hại vô ích. Phải biết rằng kinh Phật, sách Nho chẳng thể nào hoàn toàn không có chuyện bị coi rẻ, thì sách của bọn phàm phu nghiệp lực chúng ta làm sao có thể chọn không bị coi rẻ cho được. Hiện thời trong ngoài nước người tin Phật đông đảo, cố nhiên chẳng cần phải lo xa như thế. Hãy nghĩ đến chuyện bậc đại thông gia ở nhầm nơi không có Phật pháp vẫn bị khổ vì không biết đến Phật pháp, như Tăng, Tả, Lý, Diêm, Diêm Đan Sơ là người ở triều ấp từng làm phó tướng, có người cực thuần hậu không bán Phật nhưng cũng chọn chẳng nghiên cứu, đều là những người không bán Phật mà cũng chẳng biết đến Phật pháp, chẳng đáng buồn ư? Mong hãy sáng suốt soi xét thì may mắn lắm thay, đừng đưa những lời lẽ này vào văn sao. Lá thư số 5, thư gửi Pháp Sư Đức Sâm. Thư thứ 2: phàm tất cả những khoản tiền ở Thượng Hải đều dùng để in văn sao, không cần phải báo rõ từng khoản. Nói chung quan chẳng còn sống lâu nữa đâu, vì thế chuyện gì đã xong thì cho xong luôn, chuyện gì chưa xong cũng coi như xong. Quan chết rồi quyết chẳng được tổ chức tang lễ giống như những vị tăng hiện thời bày vẽ mù quáng, gửi cáo phó thiết lệ phúng điếu, cầu danh nhân viết lời đề bạc, đắp cả đống phân lên đầu coi là vinh dự. Dù sau này quan chưa chết, bên ngoài có gửi thư đến, sư cũng chẳng cần phải gửi tới tận nơi bế quan cho quan nữa, Thư gửi đến, nếu sư bằng lòng kết duyên thì tùy ý phúc đáp, nếu không cứ để nguyên thư gửi lại, không cần phải viết thư sang Ngũ Đài nữa đâu. Hòa thượng Pháp Đồ vẫn chẳng nghĩ như vậy là đúng. Có viết cũng tự chuốc lấy phiền não, hãy để mặc cho ông ta minh tâm kiến tánh đi. Kinh Dược Sư hôm nay đã gửi đi, từ rầy sự nên thương lượng với ông ta, quan chẳng hỏi đến nữa. Từ năm Dân Quốc thứ 6 1917 trở đi, quan ngày càng bận hơn, bận không thể tưởng tượng được. Chỉ bận biểu vì người khác, chứ công phu của chính mình hoàn toàn bê trễ. Nếu được A-di-đà Phật rủ lòng từ tiếp dẫn thì là ngàn muôn phần chọn đủ rồi. Còn chuyện viết tiểu sử, soạn bài minh, soạn lời tán dương, điếu văn, câu đối, sư hãy bảo họ ngàn vạn phần đừng gom cả khối phân lớn chất lên đầu quan, tức là đã ban tặng cho quan nhiều lắm rồi, xin hãy sáng suốt soi xét. Suốt 19 năm sư vất vả giúp đỡ quan, khôn ngăn cảm tạ. Quan chết rồi, sư cũng không cần phải lên núi để khỏi bị đau lòng. Lá thư số 6, thư gửi Pháp Sư Đức Sâm, thư thứ 3. Lúc này dường như chẳng mệt mỏi giống như lúc sáng sớm, chắc là chưa đến nỗi chết ngay, nhưng cố nhiên không thể tránh khỏi cái chết được. Hãy nên bảo những người quen biết quan chết rồi thì vẫn vì chính mình mà niệm Phật như thường lệ, chẳng cần phải niệm cho quan. Vì sao vậy? Do nếu vẫn vì chính mình mà niệm, cứ niệm cho quan thì cũng chẳng giúp được gì. Nếu thật sự vì chính mình mà niệm, chẳng niệm cho quan, hóa ra quan lại được lợi ích lớn lao. Vì thế bất luận người nào, chuyện nào đều phải sốt sắng thực hiện nơi chỗ có lợi ích lớn lao, thì hết thảy những chuyện xáo rỗng, những thứ giả vờ bên ngoài đều trở thành công đức chân thật. Người chân thật mới là đệ tử Phật. Quan thấy một vị đại lão chết đi, một người viết bài tán dương di ảnh như sau: bậc đại hùng cao cả xuất hiện trong thế gian, lại có một đệ tử viết tiểu sử cho thầy là Ngọc Trụ có câu: hành ngài bằng với hành của ngài Vĩnh Minh, há chẳng phải là hậu thân của Vĩnh Minh ư? Quan phê rằng đem phàm làm thánh, tội chẳng thể tha. Sư Ngọc Trụ tuy tốt đẹp, nhưng sao lại có thể tán dương như vậy được? Nếu sư Ngọc Trụ biết, chắc sẽ đau lòng ứa lệ. Phật pháp tốt đẹp bị thối, ham danh ghét thật, làm hư hỏng hết. Chúng ta chẳng thể uống nắng thối tệ đương thời, nào dám học theo mọi người, góp phần náo diệt, gom lấy đống phân, khiến cho hết thảy mọi người vì mình mà gom góp cho thật nhiều ư? Những tưởng để tiếng thơm trăm đời, nào ngờ quả thật đã để lại tiếng xấu muôn năm. Quan không có thật đức, nếu ca tụng tán dương quan, tức là đã gom đống phân lớn đắp lên đầu quan. Mong hãy nói với hết thảy những người hữu duyên vậy. Trân trọng cung kính Pháp Bảo, hết tập 1.